Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2008. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Rồi mùa xuân lại đến. Xin quý vị vỗ ra một tràng pháo tay. Lấy cho sư phụ cái bản nhạc. Để bắt đầu thời pháp hôm nay với chủ đề Rồi mùa xuân lại đến, kính mời đại chúng cùng hát bài Xuân đến đời thêm vui.
Xuân đã về phải không em? Xuân đã đến với muôn vạn người, em biết gì hỡi không em? Xuân đã đến trong tôi tình thương. Đến đi xuân, đến đi xuân, đến cho đời màu hồng thêm tươi. Đến đi xuân, đến đi xuân, đến cho vang lòng người thương yêu. Xuân trên đồng đêm xuân đến xóa tan sương mù, xuân trong hồn xuân trong tim, ôi xuân sắc thắm tô niềm tin. Hoa mai vàng ở chùa Dược Sư, xin như áo tăng ni chùa này. Xuân nắng hồng trên quê anh, mà thắm em ngày xuân. Đến đi xuân, nắng lên xuân, nắng lên hồng nụ cười em yêu. Đến đi xuân, nắng lên xuân, nắng lên nhuộm Dược Sư thêm tươi. Hoa mai vàng hoa yêu thương, buồn xuân trong lòng xuân trên môi. Xuân tư thắm đến chùa Dược Sư, xuân đã về trăm muôn hoa. Đêm xuân đến hát vui muôn nhà, xuân sắc người trên non xa, ấm trong hồn ta. Đến đi xuân, đến đi xuân, đến cho người tìm về bên nhau. Đến đi xuân, đến đi xuân, đến cho tình người nở đêm thâu. Xuân muôn đời xuân muôn nơi, xuân đem đến sắc xuân muôn người. Xuân trong lòng xuân trên môi, xuân tươi thắm cuộc đời yên vui. Bao nhiêu tình bao nhiêu hoa, xuân đã về trên quê ta. Xuân cũng đến mái tranh làng xa. Đến đi xuân, đến với xuân, đến cho tình người dày trong ta. Đến đi xuân, đến với xuân, đến cho đạo tình người nở hoa. Yêu thương người như thương ta, hoa mai vàng xuân trong ta. Xuân tươi thắm như người Việt Nam, hoa mai vàng sừng trắng ta. Xuân tươi thắm ở chùa Dược Sư, xuân tươi thắm ở chùa Dược Sư.
Kính thưa đại chúng, quý vị hát rất là hay. Mùa xuân đã có ý nghĩa, mà tiếng hát của đại chúng lại càng có ý nghĩa. Cho nên đời chắc chắn phải thêm vui. Vì là vui, cho nên chúng ta thấy mọi hiện tượng đều có ý nghĩa. Và nhờ vậy, cuộc sống là càng thêm hương sắc. Như thế chúng ta thấy mùa xuân bắt đầu cho một năm. Tuổi xuân là khởi đầu cho đời người, và cái hoài bão lớn nhất của con người là tìm hạnh phúc vĩnh cửu. Hạnh phúc đó không phải chỉ riêng ở đời sống vật chất, mà là theo giá trị tâm linh, tình cảm. Tình cảm đóng một vai trò hết sức là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Do vậy, tình cảm càng cởi mở, càng dễ dãi, càng nhẹ nhàng, càng thảnh thơi bao nhiêu, thì đời sống của chúng ta càng đẹp, càng tươi, càng xinh, càng có ý nghĩa nhiều hơn. Và như vậy, đạo hạnh cũng nhờ đó mà tăng tiến. Cho nên mọi sự tốt đẹp, mọi dự định tương lai, tất cả mọi người đều hướng đến mùa xuân. Cho nên khi mùa xuân đến là nỗi vui mừng của mọi người, ai nấy cũng đều tràn đầy hy vọng ở nơi làm. Thực sự có biểu lộ ra ngoài hay không biểu lộ ra ngoài, mỗi người ai cũng có cái nỗi hy vọng mới, dù là đang sống ở đâu và ở bất cứ lứa tuổi nào. Trong ngày đầu xuân, tất cả đều cảm thấy mình ở nơi lòng có một sự nhen nhóm ở trong tâm hồn, có một cái niềm hân hoan, có một cái sự đổi mới lạ lùng, có một cái sự rộn ràng bừng dậy nguồn sống hy vọng tươi sáng ở một ngày mai. Niềm vui tự nhiên nảy nở trong lòng mọi người trong ngày đầu xuân, đó là chuyện đương nhiên, đó là thói quen, đó là những kinh nghiệm người trước đã cho thấy như vậy, và cũng đó là cái quan niệm của nhân thế. Nhưng mà đối với người con Phật, mùa xuân càng có ý nghĩa hơn. Bởi vì ngoài việc đón xuân, xuân của trời đất, xuân của thiên nhiên, của vũ trụ, chúng ta còn có một mùa xuân Di Lặc. Sở dĩ gọi là mùa xuân Di Lặc là vì Đức Di Lặc tiêu biểu cho hạnh hoan hỷ, là nguồn vui bất tận, niềm an nhiên tự tại, và đó cũng là cái hạnh phúc của muôn đời. Niềm vui này nó vượt ngoài cái sự chi phối của hoàn cảnh, vượt ra ngoài chi phối của thời gian và không gian. Vì thế khi mà nói đến xuân Di Lặc, tức là muốn nói đến mùa xuân hoan hỷ, xuân không vướng mắc, không bận lòng, không lo âu, không phải là xuân như những mùa xuân đến hạ đi, mà là mùa xuân thánh thiện, trường tồn miên viễn. Cho nên trong ý nghĩa đó, người Phật tử tu đạo giải thoát mong cho mọi người có được một cuộc sống tự tại, giải thoát, an vui, hạnh phúc, chân thường, cũng như tinh thần của Đức Di Lặc vậy. Kính thưa đại chúng, theo như những nhà điêu khắc tượng, chúng ta thấy nụ cười Di Lặc thật là tươi, thật là hồn nhiên, thật là cởi mở. nơi đó đã thể hiện tâm hồn thanh thản, an nhiên, tự tại, không có một cái mảy may u ẩn chướng ngại ở nơi lòng. Và cũng ở nơi đó biểu lộ tròn vẹn cõi lòng mở rộng bao la, buông thả hoàn toàn, mặc cho cuộc đời có vui buồn hay có gian nan chướng ngại. Với ý nghĩa đó mà qua đó hình ảnh của sáu đứa bé, đứa thì mò rúng, đứa thì kéo tai, đứa thì rợ miệng, đứa thì thập mũi, đứa thì bám ở sau, nghĩa là đủ trò, nghịch giỡn đủ điều. Trong lúc đó Ngài Di Lặc vẫn cười tươi xề xòa, không có một chút chướng ngại bực mình. Nó khác hẳn với tâm tư của chúng ta. Tâm tư của con người trần thế chỉ cần ồn lên một chút là mình thấy khó chịu ngay. Ồn đã là quá đáng, đương nhiên là khó chịu. Nhưng mà chỉ cần có một cái cử chỉ hay một cái, nguyên một cái là mình cũng đủ ghi ở trong lòng người đó đã khó chịu với mình rồi. Tâm tư của người trần thế là như vậy. Nụ cười của Đức Di Lặc tiêu biểu trong một nụ cười cởi mở giải thoát, không có một mảy may vướng bận, là một nụ cười có một không hai trên trần thế. Cho nên phải nói rằng nụ cười Di Lặc là nụ cười muôn thuở, vượt ngoài giới hạn ràng buộc cái thời gian và không gian cũng như hoàn cảnh, mà theo tinh thần của người tu đạo giải thoát, vì muốn cho mọi người, cho dù là buông bán ngược xuôi trên dòng đời, cho dù là có vui buồn lẫn lộn, nhưng mà khi Tết đến xuân về là mọi người phải dẹp bỏ hết, vứt bỏ lại sau lưng để làm một con người mới, để xoay chuyển một chu kỳ mới. Cho nên phải vui tươi, dầu cho mình là có cay đắng cỡ nào đi nữa cũng phải dẹp hết để vui tươi, để chờ đón một vận hội mới. Bởi vì nếu không như vậy đó, ngày đầu xuân mà cau có bực mình thì cái truyền thống hay là cái tập tục người Việt Nam sẽ bảo rằng rồi một năm đó sẽ cau có, sẽ khó chịu mãi mãi. Cho nên ai cũng phải làm như vậy, vứt bỏ hết để làm một con người mới, để thay đổi cái vận mệnh của mình. Do vậy chúng ta có thể lãnh hội được ý nghĩa tại sao mùa xuân trong giáo pháp giải thoát của Đức Phật còn gọi là Xuân Di Lặc, là bởi vì Ngài luôn luôn cười, cười cho cuộc đời, cười cho tất cả mọi thứ đoan vây ở bên mình. Chuyện khó khăn, nhọc nhằn, chướng ngại trên cuộc đời luôn luôn lúc nào cũng thế. Chúng ta biết là sẽ không bao giờ chấm dứt. Có điều nhiều hay ít, có điều đến với mình hay không đến với mình mà thôi. Nhưng mà chắc chắn không có chấm dứt. Mà nếu khi mà có rơi lên trên mình của mình thì chúng ta phải làm như thế nào để cho chúng ta phải có một cuộc đời an vui? Thì như vậy cái nụ cười của Di Lặc quan trọng. Chúng ta học hành và hành theo cái tâm hành của Đức Di Lặc, có nghĩa là chúng ta bước đi an nhiên trên trường đời đầy trong gai chướng ngại. Khi hiểu và thực hành trọn vẹn tinh thần của Đức Di Lặc thì cho dù là thời điểm nào và đang sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đã và đang sống trong sinh khí của mùa xuân miên viễn, không chờ đợi, không lo âu, không sợ hãi. Chúng ta sống trong mùa xuân miên viễn là an vui tự tại, chứ không phải mùa xuân theo chu kỳ của vũ trụ như một nhà thơ Việt Nam đã từng nói. Xuân trời đất, xuân hôm nay mới đến. Xuân trong tôi, xuân đã đến lâu rồi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có được một mùa xuân miên viễn ở trong tâm hồn? Lẽ tất nhiên đối với người mà không có biết tu, không có biết đạo giải thoát thì đương nhiên họ phải đi tìm. Nhưng mà một người Phật tử chúng ta dễ quá. Quý vị đang ngồi ở đây là quý vị đã tìm về cho chính mình một nụ cười đẹp. Một nụ cười mà khi ai nhìn lên mặt mình, họ đều có cảm tình. Họ đều muốn đến với mình. Lẽ tất nhiên mùa xuân miên viễn hay là nụ cười đẹp đó không để riêng cho dành, không để dành riêng cho bất cứ một ai cả. Không riêng tư cho người giàu kẻ nghèo, người sang kẻ hèn, mà là cho tất cả nếu những ai biết giá trị chân thật này. Người muốn có mùa xuân miên viễn với an lạc hạnh phúc chân thật, trường kiểu như Đức Di Lặc, trước và trên hết là chúng ta phải thực hành cái tâm hành hỷ xả lợi tha. Một ngày nào đó mà chúng ta chưa thực hành được cái tâm hành hỷ xả, quý vị nhớ, hỷ là vui mừng, xả là bỏ, nhưng mà mình kêu tắt là hỷ xả, có nghĩa là phải vui mừng và phải xả bỏ. Sở dĩ mà chúng tôi phải nói như vậy là bởi vì sao? Có những người xả bỏ nhưng mà không vui, và có những người vui nhưng mà không xả. Quý vị có ai gặp trường hợp đó chưa? Nhiều khi mình bực lắm nhưng mà cũng ráng vui, nhưng mà nhất định không quên á. Cho nên bây giờ chúng ta phải tập hỷ xả, có nghĩa là vui mừng và xả bỏ. Có như vậy chúng ta mới có thể làm được một con người có thể lo lắng cho người khác. Đó là vị tha, đó là hạnh buông xả. Mà làm được như vậy thì tự nhiên nó đã trang chứa trong tâm hồn của chúng ta một niềm vui, một niềm hạnh phúc chân thật rồi. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã thấy, mấy đứa bé nó leo trèo, nó quấy phá trên mình Đức Di Lặc, mà Ngài vẫn cười an nhiên tự tại hả hê, tức là tâm của Ngài hỷ xả tự tại vô ngại, luôn luôn lúc nào cũng rộng mở cánh cửa lòng, không ranh giới, không phân biệt, không cách ngăn nhân ngã, cho nên không còn có giữa mình và người, giữa người thân và người không thân. Ai mà biết khắc chế, biết sống cuộc sống buông thả, biết thực hành hỷ xả vị tha, thì người ấy tự mình mở cái cánh cửa hạnh phúc cho mình và cho cuộc đời. Cho nên ở trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy, người biết tu hành muốn được tự tại giải thoát thì phải biết sống bất tùy phân biệt. Tức là muốn nói người mà muốn có đời sống tự tại giải thoát thì phải biết sống không phân biệt, không chấp trước theo hoàn cảnh của trần thế. Quý vị thấy rõ ràng không? Một lúc nào mà mình còn thấy khó chịu với người kia, một lúc nào mà cái lời nói người kia cứ dính chặt trong cái lỗ tai của mình, thì mình khó vui lắm. Bởi vì còn phân biệt, còn chấp trước theo trần cảnh, tức là tâm còn có sanh khởi, mình và người khác, được và thua, mạnh và yếu, giàu và nghèo, sang và hèn, vân vân và vân vân. Mà khi đã có tâm phân biệt rồi thì chắc chắn không thể nào tránh khỏi tham sân si nó có mặt. Mình đã không buông thả thì sân nó nằm sẵn ở đó rồi. Mà quý vị biết sân mà có mặt thì si mê cũng đi theo luôn. Còn ba độc là còn sống trong hẹp hòi ích kỷ, và lúc đó chúng ta sẽ sống đắm chìm trong sóng gió ba đào của phiền não khổ lì, còn trôi lăn trong dòng thác lũ của sanh tử luân hồi. Sở dĩ mà chúng ta sống cuộc sống bình hoạn bởi vì do tâm phân biệt chấp trước, do cái gì cũng cứ giữ ở trong lòng, do cái gì cũng cứ nhớ mãi không quên. Cho nên rồi chúng ta cứ bị khổ dài dài. Tâm phân biệt này, cái này tốt thì mong muốn, mong muốn chụp bắt không được thì sanh ra buồn khổ. Tâm chấp chặt vào tiền của, tình ái, danh vọng thì luôn luôn bất an. Bởi vì tâm buồn vui theo những thứ này, cho nên nếu còn thì vui, mà ly tán thì thất vọng, buồn phiền, đau khổ. Vì không thấy được cái thế gian vạn vật hợp tan, không thấy được cái tính chất huyễn mộng, cho nên con người thích sống trong cuồng dại, si mê, rồi theo cái tâm phân biệt chấp trước. Mà một khi đã có cái tâm phân biệt thì đối với bất cứ sự việc gì cũng không thích, thì dù có tốt đến mấy đi nữa cũng cho là xấu. Nhưng mà một khi mình đã thích rồi thì dù cho là xấu tệ cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn cứ nói đẹp. Con người do tâm phân biệt chấp trước cho nên phải luôn luôn dính mắc. Mà luôn luôn dính mắc thì luôn luôn sống trong cái tâm trạng dày vò cuồng si đau khổ suốt kiếp. Vì thế mà cổ đức thường nhắc nhở chúng ta: tâm an thì lý đắc, thân khỏe, tinh thần vui. Tâm bất an thì lý bất đạt, thân bình hoạn, tinh thần suy. Nghĩa là tâm mà an vui thì thân thể khỏe mạnh, tinh thần khang kiện. Tâm mà không an thì tinh thần suy nhược, thân thể bình hoạn. Như vậy thân thể bình hoạn nó cũng có nhiều cái yếu tố lắm. Một là do cái nghiệp của mình, do nghiệp sát mà ra. Mà hai là do cái tình lý không thông, cho nên rồi nó bình. Mà thật vậy, tiếng Việt Nam mình á, có nói một câu này: tức muốn bể gan. Là bởi vì có những cái làm cho mình không vừa lòng, mình bực ghê lắm. Chắc chắn trong cuộc đời quý vị ai cũng có một lần bực mình. Để coi cái lần nào mà mình bực mình nhiều nhất, coi cái vùng bên phải nó tức, nó khó chịu. Đó là cái triệu chứng của gan nó dồn ép. Nó tức bể gan là phải, là bởi vì sao? Nó dồn ép lại. Nhưng mà nói bể thì bể chứ chưa bể, cho nên lần khác cứ tiếp tục tức nữa. Nhiều lần tức như vậy nó sanh đến bệnh. Kính thưa đại chúng, như vậy muốn hết khổ, chúng ta phải sống, tập sống đời sống vì tha hỷ xã, mở rộng cõi lòng để mà chào đón, để mà thương người thương vật như chính tự thương thân mình. Mà thói thường thì con người chỉ biết mình thôi, mình thương mình thôi chứ không ai thương mình. Do vậy cái gì cũng lo cho mình cả. Nhưng mà đó hiểu theo cái của thế gian. Quý vị biết, khi mà người học đạo á, có một cái lời nói này mới nghe qua thì quý vị tưởng như nghịch lý. Nhưng mà khi làm rồi thấy thật. Mình mà thương người, tức là mình thương mình. Mà quá thật như vậy. Để chứng minh điều này cho quý vị thấy, có một ông cụ thường thường là mỗi lần tới đám đông á, ông ăn mặc rất là đẹp. Cái dụng ý của ông ăn mặc đẹp là muốn cho người ta phải khen ông ăn mặc đẹp sang trọng. Nhưng mà khổ nỗi cái lần đó tới cái đám đông đó, ông đi chào hết người này tới người khác, không ai thèm để ý tới cái bộ đồ đẹp của ông hết á. Ông thấy ông hơi buồn. Nhưng mà tự nhiên trong tâm ông nảy ra một ý, bây giờ làm sao để người ta chú ý cái bộ đồ đẹp của mình. Cho nên ông tới bắt tay một cái người bạn đồng tuổi kia, khen: chà, anh bên đây có bộ đồ đẹp ghê ha. Thì tự nhiên cái ông cụ đó được khen: ồ, thì anh cũng có bộ đồ đẹp hơn tôi. Quý vị thấy không? Mình khen người ta, nhưng mà thực sự là sao? Muốn cho người ta khen mình. Một cái thí dụ đơn giản như vậy. Đương nhiên đây không phải nói ra để mà mình đưa cái ngã của mình lên cao, nhưng mà thường với cái tâm của người tu đó, nó khác hẳn ở chỗ này. Mình có lo lắng cho chúng sanh nhân loại thì tâm từ bi nó trải rộng ra, nó không còn phân biệt nhân ngã, không còn là kẻ thân người sơ, thì tự nhiên tâm hồn mình thoải mái. Có phải là do vì lo cho thiên hạ mà mình vui không? Đúng là như vậy. Mình có sống vì tha cái hỷ xã thì cuộc đời nó thêm vui. Do vậy mà việc gì đã qua thì nên cho nó qua, quên đi. Đừng có nên thắc mắc, nhắc nhở, ghi khắc, chấp chặt ở trong lòng. Bởi vì còn khắc sâu trần cảnh, danh lợi, năm loại dục lạc ở trong lòng thì càng tăng thêm sự cố chấp, tước, tiếc, thương, buồn phiền. Còn cố chấp thì cõi lòng càng chật hẹp bất an. Và như vậy nó cướp đi cái sự thanh tịnh cần thiết, và đồng thời nó cũng cản ngăn cái bước tiến khi mà chúng ta thực hành chân thiện mỹ của mình. Kính thưa đại chúng, một khi mà tâm lượng bị thu hẹp thì vũ trụ tâm thức cũng không còn bao la tươi đẹp thanh bình nữa. Tâm mà hẹp hòi cố chấp thì không khác gì những người mà uống nước biển, càng uống cũng là càng khát, mà càng khát càng uống, càng uống càng khát. Tài sắc danh lợi tình ái nó chỉ là cái trò chơi nguy hiểm. Người đời không thấy cái đó, người ta đau khổ, không thấy được cái khả năng nhận chìm con người xuống cái hố thẳm khổ lụy của tội lỗi. Cho nên cổ đức thương và đã nhắc nhở chúng ta: ngộ thinh sắc như ngộ thạch thượng tài hoa, kiến lời kiến danh như nhãn trung trước tiết. Nghĩa là khi mà gặp được tài sắc danh lợi thì phải coi như là hoa trồng trên đá, không có sống lâu bền bỉ được. Thấy danh lợi như bụi vướng ở trong mắt. Quý vị thấy rất là rõ. Cây bông mà mọc trên đá chỉ tạm thôi, rồi thời gian cũng khô héo, không sống lâu được. Bụi mà vướng con mắt mình cũng khó chịu lắm. Danh lời thấy thì đẹp thật, nhưng mà rồi quyết kết cuộc, quý vị thấy có ai mà thấy thoải mái trong lòng đâu. Chỉ có tìm về với đạo, tìm về với cuộc sống tâm linh thì cuộc đời của chúng ta sẽ thoải mái yên vui. Bởi vì những thứ này nó hàm chứa cái tính chất vô thường mộng huyễn. Nếu mà chúng ta sống mê muội tham đắm chấp trước theo năm thứ dục lạc, tài sắc danh an ngũ, thì chúng ta còn khổ dài dài. Thì đây là cái sự tham đắm nguy hiểm. Đây là những cái đam mê của thế gian vô tình, để đời người rơi vào trong cái hầm hố trong gai của luân hồi sanh tử. Như vậy đau khổ triền miên là đúng rồi. Quá thật như vậy. Bởi vì dục lạc trần gian nó có cái năng lực, nó cuốn phăng giống như là cái dòng thác lũ. Lúc đó nó nhận chìm dù là tài danh, dù là bần cùng khổ cực, nó cũng nhận chìm hết cả. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, sự đời như bèo mây tan hợp, cứ hợp rồi tan, tan rồi hợp. Kiếp sống con người này giống như gió thoảng chim bao, một hơi thở ra mà không hít vào là cuộc đời cả như xong rồi. Thế mà con người vẫn lao đầu chụp bắt danh lợi, sắc tình giả quyển không lúc nào thôi. Giáo lý của nhà Phật trình bày cho con người nhận chân được thế sự vô thường, mạng người trong hơi thở. Đây không phải là tinh thần bi quan yếm thế, mà muốn hướng dẫn cho tất cả mọi người thấy được sự việc nó như vậy, để chúng ta phải lưu ý trong cuộc đời. Có ý thức như vậy để không đắm đuối, không tiếc nuối, không khổ lụy vào cái dục lạc vô thường còn mất. Có như vậy để mà chúng ta còn có cơ hội hướng đến một cái chân thường, chân ngã, để mà sống cuộc sống trường cửu với tánh linh sáng người an lạc. Tánh linh sáng người an lạc con người ăn có, nhưng mà chúng ta lại không biết khai thác, chúng ta lại không biết trân quý, cho nên chúng ta bỏ mất đi. Bây giờ chúng ta ý thức được, chúng ta sống với cái sự sáng ngời của mình, đó là mùa xuân miên viễn trong tâm hồn, chứ không phải để bi quan yếm thế để mà trốn tránh cuộc đời. Cho nên quý vị đừng hiểu lầm tinh thần đạo Phật. Dầu cho giai đoạn nào, dầu cho lời nói nào, dầu cho con người nào cũng vậy. Tất cả những điều mà Đức Phật dạy đều có giá trị đẹp. Hiểu sai là mình thiệt thòi, không thực hành mình là càng thiệt thòi hơn. Cũng như người nào mà biết ý thức, biết nhận mình dốt, cố gắng chịu học để cầu tiến, thì đương nhiên người đó trở nên cái người có kiến thức khôn ngoan. Biết mình bệnh, chịu cầu thầy hay là chạy thuốc để mà chữa trị, thì thân tâm trở nên lành mạnh. Có ý thức được mình đang sống trong hoàn cảnh vô thường, bất an, không hạnh phúc chân thật, lúc đó chúng ta nỗ lực tìm cách cải tạo cuộc sống để cho trở nên an lành, sống với hạnh phúc chân thường, thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy đời sẽ thay đổi và cuộc đời sẽ đẹp. Tất cả sự tiến bộ, hạnh phúc của con người đều do chính bản thân của mình. Một khi mà chúng ta có ý thức, có nhận định rõ ràng sự thật, thì cuộc đời của chúng ta giàu cho sống ở đâu, cho giàu chúng ta đang làm gì, cho dù là đang ở thời điểm nào, chúng ta vẫn cứ thoải mái như thường. Vì thế mà Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật đã dạy: nhất thiết duy tâm tạo. Có nghĩa là tất cả đều do tâm của chúng ta tạo. Tâm trong sáng lành mạnh thì tạo hạnh phúc, và mãi mãi sống trong an vui, trong thanh bình của mùa xuân bất tận. Giống như nhà thơ đã nói: xuân trong tôi, xuân đã đến lâu rồi. Không cần phải đợi mùa xuân đến mới thấy trăm hoa đua nở, mà khi chúng ta đã có cuộc sống an lạc rồi thì đương nhiên hoa trong lòng lúc nào cũng nở. Chúng ta biết là tâm tham độc thì tạo đời sống bất an, khổ đau phiền muộn. Cho nên theo tinh thần của người học Phật, ai cũng có thể đạt được an lạc chân thường, chân tình, hạnh phúc trường kiếu, mà qua đó chỉ có con đường duy nhất là tu tâm dưỡng tánh. Kính thưa đại chúng, nói về tu tâm dưỡng tánh, với đơn giản đơn sơ nhất, chúng ta hiểu tu là sửa. Nó tương tự như đồ vật, bây giờ nó hư, nó xấu, cho nên chúng ta sửa lại cho nó đẹp, cho nó dễ coi. Có người của mình sống một cuộc sống lè phè, bây giờ mình chỉnh đốn lại cho nó đường hoàng. Cái vách nó cũ, nó ố, nó đổi màu, bây giờ chúng ta lau chùi hay là sơn nó lại. Thì con người cũng thế, khi mà biết mình có tánh hư tật xấu thì chúng ta sửa lại cho nó tốt, cho nó thuần lương hơn, cho nó đẹp hơn. Khi làm được như thế, tức là trong tâm chúng ta từ tánh đã có tính chất thánh thiện, từ bi hỷ xả vị tha rồi. Một lúc nào đó quý vị cứ thử, nếu mà thói thường của mình, ai mà đụng tới tên của mình, mình nhất định mình ăn thua đủ trở lại với người ta. Nhưng mà chợt nhiên trong đầu năm mới này, sau khi nghe bài pháp của thầy Đồng Trung về nhà, khi mà quý vị nghe ai nói ai chửi mình nói một câu, tuyên bố mọi người nghe rõ ràng: bữa nay tôi mới nghe pháp thầy Đồng Trung, cho nên tôi không thèm trả đũa bà. Quý vị thấy có thánh thiện không? Ngon lành liền, cho nên mình cũng nên vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, một chuyện rất là nhỏ, nhưng mà mình làm được, mình thấy con người của mình giỏi. Một cái mà đáng bỏ qua, mà mình không bỏ qua được, tức là mình còn hẹp hòi ích kỷ. Nhưng mà một cái khó bỏ qua, nhưng mà mình bỏ qua được, là mình có người tốt rồi. Khi mà chúng ta làm được như vậy, là mình thấy con người của mình thánh thiện ghê lắm. Chúng ta biết rằng là tâm tư của con người phàm tục là như vậy. Một lúc nào đó chúng ta cảm thấy mình thánh thiện là mình giỏi rồi. Vì thế Đức Phật đã thiết tha khuyên nhắc, chỉ bày cho tất cả chúng sanh nên sớm trở về với cái đặc tánh thánh thiện, với cái bản năng trí tuệ từ bi hỷ xả của chính mình, để sống một đời sống vị tha cao thượng. Sống đời sống vị tha cao thượng, trước và trên hết là chúng ta hưởng trọn cái bầu trời bao la hạnh phúc cho mình. Và sau đó chúng ta sẽ làm cho những người chung quanh cùng tươi đẹp thêm. Nhưng mà lời nói của Đức Phật có được bao nhiêu người nghe? Quý vị cứ coi đi. Ở tiểu bang Washington của mình đây, người Việt đông, ít ra cũng đứng hàng thứ tư, thứ năm ở trên nước Mỹ. Nhưng mà ở tại chùa Dược Sư, tại đạo tràng này, có được bao nhiêu người nghe pháp? Nói như vậy nhưng mà quý vị đừng buồn, không có gì buồn cả. Vì là đại chúng ở đây đang nghe pháp, cho nên mới thấy mình thánh thiện, mình mới có thể làm thầy của mọi người khác. Chúng ta biết rằng người khác chỉ biết trưởng dưỡng xác thân, chỉ sống trong cuộc sống tham dục, chạy theo danh lợi, tình ái, phù phiếm giả tạo. Còn bây giờ mình hướng cuộc đời mình về một cái lễ sống chân thường tốt đẹp hơn. Đối với người học đạo giải thoát, chắc chắn chúng ta thấy danh lợi tình ái vừa nắm trong tay thì sẽ mất liền. Không buồn, bởi vì chúng ta biết mà, đuổi theo dục lạc ở đời không khác nào như chụp lấy bọt sóng trên biển, chẳng khác nào như bèo trôi ở trên sông. Càng nắm bắt danh lợi, càng đuổi rượt tình ái thì càng chuốc khổ lụy vào thân, chứ không bao giờ hạnh phúc lâu dài. Mà quả thật vậy. Hôm qua có một em tới nói giờ thưa thầy, thầy coi dùm cho con coi năm này cái sao chí mệnh nó tốt hay xấu. Khi mà coi ra thì nói là năm này hơi khá hơn hồi năm rồi. Thế là anh ta mừng. Nói giờ thưa thầy, thì quá thật vậy, năm rồi là con bị ly dị, nộp cái tiền mà nuôi vợ nuôi con hết trơn lương rồi thầy. Quý vị thấy khổ không? Bây giờ con muốn biết coi cái vận mệnh của mình nó như thế nào, rồi con sẽ cố gắng sống cuộc sống nên thân. Kính thưa đại chúng, đó là cái câu chuyện nhỏ thôi, nhưng mà một khi mà ý thức được sự vật trên cuộc đời này nó giống như bọt sóng trên biển, như bèo trôi trên sông, càng rửa càng nắm bắt thì càng khổ lụy, chứ không bao nhiêu hạnh phúc đâu. Tuy nhiên lòng người tối tăm mê muội, cứ lấy chân làm giả, lấy giả làm chân, chấp cái giả dối làm cái thật, để rồi tự đào huyệt chôn mình, rồi suốt đời trọn kiếp cứ lao vào cái chuyện hơn thua thị phi, suốt đời cứ rắp tâm theo đuổi danh lợi tình ái huyện hóa, rồi cứ như thế mà trôi lăn trong dòng đời sanh tử. Kính thưa đại chúng, ai là người ý thức được cái hạnh phúc giả tạo huyễn mộng do vì vô minh dục vọng và tự hướng cuộc đời mình về cõi thanh tịnh chân như, thì lúc đó chúng ta thấy những cái giây phút ngồi nghe pháp, ngồi tụng kinh là cuộc đời thánh thiện, là cuộc đời tươi đẹp, là cao quý. Chúng ta hãy nghe tiếng nói vang vọng của cụ Ôn Như Hầu trong Cung Quán Ngâm Khúc: lấy gió mát trăng thanh cây nghĩa, mượn hoa đào đuốc tuệ làm duyên, thoát trần một góc thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời. Quả thật hạnh phúc của thế gian mong manh như bọt nước trong tay. Hạnh phúc của thế gian là vui trong năm loại dục lạc. Bản chất năm dục lạc đó nó lại là uế trược vô thường, cho nên càng rượt càng khổ, càng khổ càng tìm cầu, mà càng tìm cầu càng khổ. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày đầu xuân đến với tất cả mọi người, riêng đặc biệt tại chùa Dược Sư, đây là cái thời pháp đầu tiên. Chúng ta đã và đang hưởng cuộc xuân trần gian rất là thánh thiện, rất là êm ấm trong đạo tràng chùa Dược Sư. Xuân trần gian là xuân Tết hữu hạn thứ năm tháng, thế mùa có đến có đi. Như có lần chúng tôi nói, một khi mà chúng ta biết nhận chân cái cuộc sống phù phiếm giả tạo, chúng ta hướng cuộc đời mình về cái cuộc sống tâm linh, biết tu tỉnh, thì đương nhiên cái quan niệm của chúng ta có khác. Cho nên mặc dù chúng ta là con người bằng xương bằng thịt trong cuộc đời này, tại đạo tràng này, nhưng mà chúng ta cũng nên ghi nhận thiên tăng tuế nguyệt, nhân tăng thọ, xuân mãn càn khôn, phúc mãn đường. Nghĩa là trời thêm năm tháng, người thêm tuổi, xuân đầy vũ trụ, phúc đầy nhà. Khác hơn nữa là chúng ta trong tâm tư lúc nào cũng an vui, tự tại. Như cái lần chúng tôi nói, sự thật điều này cũng còn tùy vào tâm tư của mỗi người, và cũng tùy theo cái hoàn cảnh nào. Vì đã có những người không chờ đợi xuân, vì không hiểu được đạo giải thoát, cho nên cứ cảm thấy khó chịu. Khó chịu một nhà thơ Chế Lan Viên đã từng xác định: tôi có chờ đâu, có đợi đâu, mang chi xuân đến gợi thêm sầu, với tôi tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài cái khổ đau. Và một nhà thơ Xuân Diệu cũng đã bực mình: mùa xuân khó chịu quá đi thôi, cảnh đẹp làm em thấy lẻ loi. Quá thật, đối với người mà đang gặp cái buồn phiền chán nản, thấy người ta vui xuân, tự nhiên thấy mình trở nên cô độc, tự nhiên thấy mình nó lẻ loi ở trong rừng người. Nhưng mà đối với người thực hành đạo giải thoát, chắc chắn chúng ta không khó chịu và cũng không vui mừng theo tình thường của nhân thế, mà trái lại cần phải làm điều mà chúng ta cần phải làm. Điều mà chúng ta cần phải làm là chúng ta nên chuyển xuân Tết trần gian thành xuân, thành Tết Quan Hỷ Di Lặc. Xuân Tết Di Lặc là xuân Tết chân thường, vĩnh cửu, siêu việt thời tiết, thời gian, năm tháng. Chúng ta ai cũng có khả năng chuyển hóa, là bởi vì tất cả khổ vui, thăng trầm, vinh nhục, mất còn, được thua, thật giả đều do tâm mình tạo ra mà. Kinh Hoa Nghiêm đã nói, tất cả do tâm tạo, và tâm xuân, vũ trụ đều xuân. Một khi mà tâm của mình an lạc thì xuân là đó. Cho nên để thực hiện điều này, trước và trên hết là chúng ta nên thật lòng quán xét lại tự tâm, xem thử cái hành vi, tâm niệm, cách hành xử trong đời sống hàng ngày của chúng ta trong năm qua nó như thế nào, điều gì đã sai quấy, điều gì đã gây khổ phiền lụy cho mình và cho người, và chính mình có ăn hận gì không? Khi thấy rõ thì chúng ta phải biết làm gì. Nếu còn rây rứt buồn khổ nơi lòng thì chính tâm chúng ta quá nhiều vòng đồng theo trần cảnh, cho nên chưa giảm bớt phiền lụy, chưa nhổ gốc được cái gốc rễ ích kỷ, tham sân si. Quý vị phải biết rằng là ngày nào mà gốc rễ tham sân si còn thì ngày đó chúng ta chưa hưởng được trọn vẹn ý nghĩa của mùa xuân Di Lặc. Phải ráng bỏ. Bỏ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đương nhiên không phải nói nghe mà là hết liền. Thời gian năm tháng sẽ giúp cho chúng ta thực hiện được điều đó. Kính thưa đại chúng, rồi mùa xuân lại đến. Trong giờ phút thiêng liêng của đêm giao thừa, tống cửu nghinh tân, tiễn biệt những điều xấu cũ, nghinh tiếp những điều mới. Tương lai đó có huy hoàng sáng lạng hay là mịt mù tối tăm đều tùy thuộc vào nhân cách, đạo đức, tri thức và cách hành xử của mỗi người chúng ta lựa chọn trong ngày hôm nay. Đó là điều quan trọng. Nhưng mà có lẽ điều quan trọng hơn hết là định hướng. Định hướng là nói theo danh từ của người học đạo giải thoát, nhưng mà nói theo đời thì mình nói là cái hoạch định chương trình trong tương lai. Chúng ta phải có một cái hoạch định chương trình, phải có định hướng cho tương lai bằng sự lựa chọn sáng suốt của chúng ta trong ngày đầu năm. Có lẽ là sau khi nghe bài pháp này, nếu mà những ai chưa có lựa chọn, chưa có định hướng trong đời mình, thì nên lựa chọn, nên định hướng, để rồi cứ theo đó mà làm. Lẽ tất nhiên mỗi người chúng ta ai cũng sống vì một ý nghĩa gì đó, và đi tìm một cái gì đó cho sự sống, hay là lẽ sống của cuộc đời mình. Cái đó có thể là tình yêu, có thể là tài sản, có thể là danh vọng, mà cũng có thể là quyền lực. Cái đó là hạnh phúc, là lẽ sống. Kính thưa đại chúng, để đạt được điều đó, nhiều người đã tự đày đọa tâm trí của mình, làm khổ nhọc hình hài của mình để mà đuổi bắt những gì gọi là tinh hoa trong đời sống. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta hiểu rồi, đã từng thực hành rồi, chúng ta hân hoan đón mừng Xuân Di Lặc. Do vậy mà xin quý vị cùng chúng tôi thành kính nghiêm trang. Nếu là ở trước bàn Phật thì chúng ta nhìn thẳng tượng Đức Phật. Nếu là ở gia đình, hay là nếu là bất cứ ở nơi nào không có bàn Phật, quý vị cứ đứng nghiêm trang, hướng về một hướng nào đó. Một hướng nào đó cũng đẹp, cũng được. Cứ nói như thế này: chúng con một dạ chí thành, năm mới hết lòng tinh tấn, sống đời vị tha, quyết xóa bỏ dục tình ngoan cố, học theo đức tánh quang minh, sống cuộc đời hỷ xả, cúi xin Phật tổ thương tình, từ bi gia hộ. Đơn giản vậy thôi. Khi mà quý vị làm được, nó sẽ đẹp. Cho nên xin quý vị cùng lắng lòng để chúng tôi đọc trước, rồi quý vị lặp lại sau. Mình tự phát nguyện, đương nhiên không phải là ép buộc, nhưng mà chúng tôi thấy đây là một cái điều đẹp. Xin quý vị lặp lại lớn. Bây giờ bắt đầu. Chúng con một dạ chí thành, năm mới hết lòng tinh tấn, sống đời vì tha, quyết xóa bỏ dục tình ngoan cố, học theo đức tánh quang minh, sống cuộc đời từ bi hỷ xả, cúi xin Phật tổ thương tình, từ bi gia hộ. Xin cảm ơn đại chúng. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay cho mình. Kính thưa đại chúng, như vậy từ đây, từ năm mới trở đi, chúng ta hãy sống trọn vẹn với cái tâm nguyện của mình. Một khi đã sống với cái lời phát nguyện thì mùa xuân Di Lặc hân hoan hiện về tràn ngập trong lòng chúng ta và sẽ chan hòa khắp cả mọi nguồn sống. Nói tóm lại, trong cuộc vận hành của vũ trụ, mùa xuân là thời điểm âm dương hòa giao và khai mở. Nắng ấm cũng bắt đầu cùng với những gió của mùa xuân nhẹ nhàng làm tan đi băng giá. Các loài côn trùng cũng bắt đầu dao động, các loài chim chóc trốn lạnh cũng bắt đầu trở về. Các loài hoa, hoa đào, hoa mận cũng bắt đầu nở, bèo cũng bắt đầu sinh, các mầm mộng thả mộc cũng bắt đầu nảy ra và mọc lên. Và mọi người như có gì cũng đổi mới, lòng người cũng trở nên ấm, thương yêu hơn. Đó là niềm vui dâng trào làm cho con người bình thường cảm thấy vui như ngày Tết và đẹp như xuân. Đây là tâm ý thường tình của con người sống trong chu kỳ sinh diệt của vũ trụ và kiếp người. Lẽ tất nhiên là con người trong cuộc đời hữu hạn này ai cũng mong đợi mùa xuân. Mùa đông tuy là âm u, mưa tuyết lạnh lẽo, gió thổi bão bùng, nhưng mà nếu không có mùa đông thì không thấy được mùa xuân ấm áp. Bởi vì mùa xuân của vũ trụ và con người đều có cái sự tương quan với nhau, cho nên ai cũng mong đợi xuân đến. Vì đây là cái vận hội mới, hy vọng một tương lai, một mùa xuân tái tạo, mong cho cuộc đời được đổi mới, hạnh phúc hơn. Sự chờ đợi đó chắc chắn không bị cô phụ khi mà thời gian cho phép. Và rồi mùa xuân đã đến. Đối với tất cả mọi người, chúng ta hãy vui, vui với những cái sinh khí hào hùng mà nhân dân Việt Nam đã từng nói: lượng xuân trời đất vui chưa hết, sông nhị dòng hăng nước chảy ảo, máu đời lai láng hòn đất đỏ, nhịp đời cuồn cuộn dòng sông cao, nghe đời chuyển mạnh vầng thể núi, nghe đời thở mạnh vầng trăng sao. Nhà thơ Huy Cần đã từng nói như vậy. Và đối với những người bạn trẻ, kính thưa đại chúng, và đối với những người bạn trẻ, mùa xuân về là cơ hội đẹp nhất, tốt nhất để cùng nhau dắt đi lễ chùa. Một nhà thơ Phạm Thiên Thư đã từng nói: đầu mùa xuân cùng em đi lễ, lễ chùa này vườn nắng tung bay, và ngàn lao màu vàng khép kín, dải sông mây một con bướm đẹp. Và tất cả những ước mơ, tất cả những mong đợi đã đến, đến với những người sắp bước chân vào đời. Đã thấy xuân về với gió đông, với trên màu mã gái chưa chồng, bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm ngước mắt nhìn đời đôi mắt trong. Và đối với những vị thiền sư tu đạo, xuân đến đồng hoa cỏ nổi, xuân về một mãi tranh cài, cùng túc đi vào ngõ hẹp, phù du bào ảnh nhập thiên thai. Kính thưa đại chúng, bài pháp xuân đến đời thêm vui đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.